chủ đề của bài giảng sáng nay đó là một tương lai vô định trong bàn tay của Chúa quyền năng. The theme for the sermon this morning is facing an uncertain future with a certain and almighty God. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc trong Matthew đoạn 2 lại một lần nữa, câu số 13 đến câu số 14 và câu số 19 tới câu 21 bằng tiếng Việt, sau đó tiếng Anh, và chúng ta sẽ cầu nguyện. Chúng ta cùng nhau đọc.
Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Joseph trong giấc mộng và bảo: "Hãy thức dậy, đem con trẻ cùng mẹ ngài lánh qua Ai Cập và ở đó cho đến khi có lệnh ta, vì vua Herod sắp tìm giết ngài." Đang đêm, Joseph trỗi dậy đem con trẻ cùng mẹ ngài lánh qua Ai Cập. Sau khi Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Joseph trong giấc mộng tại Ai Cập và bảo: "Hãy dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Do Thái, vì những người tìm giết con trẻ đã chết." Ông trỗi dậy đem con trẻ và mẹ ngài trở về Do Thái. Now when they have departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, "Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him." When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt. Now when the Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, "Arise, take the young child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the young child's life as dead." Then he arose, took the young child and his mother, and came into the land of Israel. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng quyền năng. Chúng con đang ở trong cuối của năm 2020. Và chúng con sắp sửa bước vào một năm mới. Có nhiều điều không chắc chắn, thật là vô định. Nhưng chúng con có Chúa là đấng quyền năng, là điều chúng con sẽ tin cậy hoàn toàn mà chẳng điều chi lo sợ. Bởi vì lời Chúa có chép, Ngài đã chăm sóc con một của Ngài như thế nào, thì Ngài cũng sẽ làm giống như vậy cho mỗi con cái của Chúa. Nguyện xin lời Chúa nhắc nhở chúng con điều đó. Chúa là đấng biết rõ mọi điều, Ngài biết rõ mọi lòng, và Ngài cầm giữ tương lai của chúng con. Chúng con chỉ cần tin cậy và vâng lời Chúa mà thôi, như Joseph và Mary đã làm. Mình xin Chúa giúp cho chúng con hiểu và làm được điều đó, để chúng con bước sang một năm mới bình an và có thể kể lại quyền năng và sự bảo vệ của Chúa cho con cháu chúng con, cho thế hệ tương lai biết rõ Chúa quyền năng của chúng con là ai. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng. Mùa Giáng sinh của năm 2020 đã trôi qua. Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm này. Tuần tới khi chúng ta trở lại để thờ phượng Chúa chung, thì chúng ta sẽ bước vào một năm mới. Time flies. 2020 Christmas already passed us. We are at the last Sunday of the year. Next week, when we get together again to worship, we will enter a new year. Tôi nhìn lại năm 2020, thật là một năm có nhiều sóng gió và bất ổn. Nếu có thể dùng một cái từ để mô tả cho năm 2020, thì tôi sẽ dùng hai chữ hỗn độn. Nào là cơn đại dịch COVID số 19, những cuộc bạo loạn, những trận bão tố phá kỷ lục, kinh tế bị xuống dốc, và một cuộc bầu cử thật tồi tệ. Looking back to 2020, what a year we have, with all the turbulences and turmoils. There's one word, if there's one word to describe 2020, I would use the word chaos. From COVID-19 pandemics, riots, hurricane breaking record, economic downturn, and a bad election. Mọi tình thế đã xong hết chưa? Không biết năm 2020 có sẽ là một năm tốt hơn không? Are we done yet? Will 2021 be a better year? Không ai thật sự biết. Bạn có thể dự đoán giống như là những nhà khí tượng học. Họ đã dự đoán những hướng đi di chuyển của các cơn bão trong năm 2020, nhưng hầu hết đều không chính xác. Nhưng tôi thiết nghĩ đó là một cái phước, bởi vì thành phố Baton Rouge chúng ta được may mắn khỏi thoát 5-6 lần bão năm nay vì những sự tiên đoán sai lầm. Nobody really knows. You can predict the best you can, just like the weatherman have predicted many travel paths for the storms in 2020. You just pick one, and most of them were incorrect. But I see it as a blessing to Baton Rouge, because we were spared for 5-6 times in 2020, because these are wrong predictions. Tương lai thật là vô định. The future is so uncertain. Chúng ta có sẽ hòa bình hay thêm nhiều nỗi lo sợ. Chúng ta sẽ có ổn định công ăn việc làm hay kinh tế bị suy thoái theo hơn. Chúng ta sẽ có tự do hoặc bị áp bức, có hợp tác nhau để xây dựng đất nước hay nhiều tham nhũng hơn. Chúng ta có nhiều cơ hội phát triển để tồn tại hay chỉ thêm tuyệt vọng mà thôi, không ai biết. Will we have peace or more fears? Job stability or more economic depression, freedom or oppression, honest cooperation or more corruptions, opportunities to grow and expand or just desperate to survive. Nhưng là hội thánh của Chúa, chúng ta nên chuẩn bị thế nào để đối diện với một năm mới 2020 có nhiều sự vô định, những điều không chắc chắn như vậy. So as God's church, how should we prepare to step into an uncertain years of 2021? Chúng ta cần tin cậy Chúa càng hơn nữa, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đã tạo dựng nên trời và đất. Ngài nhìn thấy rõ và nắm giữ tương lai của mỗi người chúng ta. We need to trust God even more. For he is the Almighty God, who created the heaven and the earth. Always in control, he can see and hold our future. Tôi nhắc bạn những lời trong bài hát số 297 trong thánh ca của chúng ta. Có câu như thế này, tôi không biết ngày mai sẽ ra thế nào, nhưng tôi biết đấng giữ tương lai mình. I want to remind you the words from the hymn number 297. Saying that I don't know about tomorrow, but I do know who holds my future. Đức Chúa Trời đã hoạch định một tương lai tốt đẹp cho chúng ta, đã được viết trong Kinh Thánh, và không có gì có thể ngăn cản được, hoặc không có ai có thể thay đổi được. God already plans a good future for us, written in the Bible. That nothing can stop it, and no one can change it. Con người có thể lập đến kế hoạch hay, nhưng cuối cùng Chúa sẽ quyết định kết quả của mọi sự theo ý muốn tốt lành của Ngài. Human can plan, but God will finally determine the outcome according to his good will. Chúng ta có thể đặt kế hoạch một đám cưới vui, nhưng một trận cuồng phong có thể cản trở và thay đổi mọi thứ. Chúng ta có thể xếp đặt một kỳ nghỉ mát tốt đẹp, nhưng một căn bệnh, một sự rủi ro có thể xuất hiện đột ngột làm ngừng cuộc vui. Chúng ta có thể chuẩn bị để được về hưu, về nghỉ hưu, nhưng thế giới có thể bị sụp đổ do nhiều đại dịch hơn và cản trở những kế hoạch đó. We can plan a lifetime wedding, but a hurricane can interfere and change everything. We can arrange a nice vacation, but an illness, an accident can show up suddenly. We can prepare to enjoy retirement, but the world can be crumbled down due to more pandemics. Cái cách tốt nhất, duy nhất để đối mặt với một tương lai không chắc chắn, đó là chúng ta hãy cúi đầu và tin cậy vào Đức Chúa Trời toàn năng sẽ bảo vệ và cung cấp cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh. The only best way to face an uncertain future is to bow our heads and trust the certain and almighty God to protect and to provide for us in all times. Làm sao chúng ta biết được Đức Chúa Trời có thể làm điều này cho chúng ta? How do I know that God can do this for us? Có một ví dụ tuyệt vời trong Kinh Thánh là câu chuyện sau lễ Giáng sinh mà có rất ít người để ý đến. Để thấy rõ rằng Đức Chúa Trời luôn kiểm soát, Ngài luôn điều khiển tương lai, Ngài sẽ bảo vệ và hướng dẫn con cái của Ngài trong ý thánh tốt lành của Chúa. A great example in the Bible is the story after Christmas that many of us don't even pay attention to see that God always in control. He controls the future and makes it his way. Quý vị còn nhớ trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh, ông Joseph mơ ước được đưa Mary về làm vợ và bắt đầu một gia đình riêng cho mình. You remember before Christmas, Joseph dreamed to bring Mary home to be his wife and starting a family of his own. But his betrothed was found to be pregnant. Nhưng mà người hứa hôn của anh đã phát hiện là có thai phải không? Joseph nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ với Mary, bởi vì anh không biết ông phải nghĩ gì về việc mang thai của Mary, vợ sắp cưới của mình. Joseph thought about ending that relationship because he wasn't sure what to think about Mary's pregnancy. Nhưng mà Kinh Thánh nói một thiên sứ hiện ra với Joseph trong giấc mơ đảm bảo với anh rằng đứa trẻ mà cô Mary mang thai thật là con của Thiên Chúa. Người đã được thụ thai bởi Chúa Thánh Linh. Hài nhi đây là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và được đặt tên là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi. But an angel appeared to him in his dreams, assuring him that the child she carried truly was the Son of God, who was conceived by the Holy Spirit. This baby Emmanuel, or God with us, was to be given the name Jesus, because he would save his people from their sins. Giấc mơ của Joseph về mong rằng mình có một con đứa trai đầu tiên để có thể đặt tên theo tên riêng của mình, phải không? Mà những người cha nào cũng muốn như vậy, đã không thành tọa. Nhưng Joseph đã vâng lời Đức Chúa Trời, và sau khi Mary sinh Chúa Giêsu trong máng cỏ, ông đã rước Mary về làm vợ và định cư tại Bethlehem. You know, it's like every father, Joseph dreamed of having his firstborn son being named after him, but came to an end. Instead, Joseph obeyed God, and after Mary gave birth to Jesus in a manger, he took Mary home to be his wife and settle in their new home in Bethlehem. Và cùng lúc đó, chúng ta có thấy câu chuyện của các nhà thông thái từ phía đông đã đến Jerusalem và hỏi vua Herod của La Mã về vị vua của người Do Thái mới được sinh ra, phải không? At the same time, the Magi from the east have stopped in Jerusalem an inquiry of Roman King Herod where the newborn king of the Jews had been born. Herod sai các nhà thông thái hãy đến Bethlehem để tìm đứa trẻ và báo lại cho biết để cùng đến thờ lại vị vua mới sinh. Tuy nhiên, ý định của Herod là để giết vị vua đối địch này trước khi ngai vàng của ông có thể bị thách thức và bị tước đoạt. Herod sent to Magi onto Bethlehem to find the child and report back to him, so he too could go and worship the newborn king. However, Herod's intention was to kill this rival king before his throne could be challenged and take away from him. Nhưng Đức Chúa Trời biết trước, kế hoạch gian ác của Herod và Ngài nhìn thấy cái tấm lòng gian ác của ông. Vì vậy, trong một giấc mơ, thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đánh thức Joseph và bảo ông cùng Mary hãy trốn sang Ai Cập để thoát khỏi kế hoạch giết người khủng khiếp của Herod mà nãy chúng ta đọc trong Ma-thi đoạn 2 từ câu 13 tới câu 14. But God knew ahead of Herod's evil plan, and he saw his wicked heart. So in a dream revealed to Joseph, God's angel woke Joseph up and told him and Mary to escape to Egypt so they could be spared of the terrible killing plan of the king Herod that recorded in Matthew chapter 2, verses 13 to 14. Tiếp theo đó thì điều gì kinh khủng xảy ra mà có chép trong cùng một đoạn. Kinh Thánh nói bây giờ vua Herod thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa nên tức giận vô cùng, liền hạ lệnh tàn sát tất cả các bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại Bethlehem và các vùng lân cận theo như thời gian các nhà thông thái cho biết. Then what happened next that recorded in Matthew chapter 2, verse 16 to 18. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, were exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng xấu xa và độc ác của con người, nên Ngài bảo vệ, che chở con của Ngài, để hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Ngài, mà sau này Chúa Giê-xu phải chịu chết trên cây thập tự giá, nơi mà tội lỗi của chúng ta được tẩy sạch, chứ chưa phải là lúc bây giờ. God saw the evil and wicked heart of man and protected his son to accomplish his plan of salvation that Jesus must die on the cross later, where our sins are cleansed and forgiven, but not yet at this time. Đức Chúa Trời hướng dẫn cho Joseph để trốn thoát đến một nơi bất định, đó là nước Ai Cập, phải không? God provided Joseph directions to escape to an unknown place, the country of Egypt. Đi định cư một nước ngoại bang là một điều rất khó khăn, phải không quý vị? Là một điều rất là vô định, mà nhiều người trong chúng ta biết điều này, bởi vì chúng ta ngày xưa đã từng là những người tị nạn đến thế giới mới này, là những người lúc đó chỉ biết vài chữ tiếng Anh mà thôi. Chúng ta biết cuộc sống nó khó khăn thế nào, phải không? Traveling to a foreign country is a very difficult thing. Many of us notice because we were once refugees coming to this new world who knew only few English words. Joseph không có nhà, không có bạn bè hoặc người thân ở xứ Ai Cập. Làm thế nào mà Joseph có thể sống sót trong việc tìm kiếm một công ăn việc làm để nuôi nấng hỗ trợ gia đình của mình? Joseph had no home, no friend, no relative in Egypt. How could Joseph survive in finding a job to support his family? Nhưng bạn đừng quên rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước gia đình của Joseph qua những cái món quà, phải không, của các bác sĩ từ phương Đông. Đã một lần đến thờ phượng và dâng của lễ thờ phượng cho hài nhi Giê-xu. Nào là quý vị còn nhớ vàng, nhũ hương và mộc dược. Và tôi tin rằng những món quà giá trị này đã giúp ích cho gia đình của Joseph sống bên nước Ai Cập. But remember, God already prepared ahead for Joseph's family through the gifts of the Magi from the east that was once came to worship and offer them to the baby Jesus, right? Now, gold, frankincense, and myrrh. I believe these valuable gifts have helped Joseph's family in Egypt. Tôi thấy tuyệt vời vô cùng. Chúa Chí Cao vừa là đấng bảo vệ chăn giữ không? Jehovah Rohi. Ngài là vừa đấng cung cấp Jehovah Jireh cho gia đình của Joseph. Isn't that God amazing? Both as a protector, Yahweh Rohi, the Lord our Shepherd, and a provider, Yahweh Jireh, the Lord will provide for Joseph's family. Nhưng mà câu chuyện về lễ Giáng sinh không kết thúc ở đó, phải không? Vì ý muốn của Đức Chúa Trời cho con Ngài là phải chết trên cây thập tự giá ở trên đồi Gô-cô-tha, xứ thánh Jerusalem, để làm của tế lễ chuộc tội cho nhân loại, hầu cho ai tin con ấy sẽ được thoát khỏi sự chết, nhưng được sự sống đời đời. But the story of Christmas did not end there, because God's will for His Son was to die on the cross to provide a sin sacrifice for mankind in Jerusalem, in the hill of Golgotha, so that whoever believes in His Son will spare death but have the eternal life. Vì vậy mà mọi thứ lại thay đổi cho đời sống của gia đình ông Joseph. Mà Kinh Thánh nói một thiên sứ trong giấc mơ kêu gọi Joseph trở về Israel, như có chép trong câu 19 tới câu 21 sáng nay chúng ta đọc. Sau khi Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Joseph trong giấc mộng tại Ai Cập và bảo hãy dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Do Thái vì những người tìm giết con trẻ đã chết. Ông trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Do Thái. So things changed again for Joseph as an angel in a dream directed Joseph to return home to Israel, as said in verse 19 to 21, right? After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." So he got up, took the child and his mother and went to the land of Israel. Không chỉ đứng dậy và trở về mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh nói trong một giấc mơ, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Joseph chính xác nơi nào gia đình của ông phải định cư để được an toàn. Right? Trong câu 22 và câu 23. Nhưng khi Joseph nghe rằng Archelau đang trị vì ở Jude, kế vị Herod cha ông, Joseph sợ và không muốn về đó. Nhờ được mách bảo trong chiêm bao, Joseph lánh về miền Galilee. Ông đến định cư tại một thành tên Nazareth. Thế là ứng nghiệm lời các tiên tri đã nói, Ngài sẽ được gọi là người Nazareth. Not just get up and go, but in a dream, God directed Joseph exactly where his family should be settled to be saved. In verse 22 and 23, the Bible said, "But when Joseph heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets that he would be called a Nazarene." Joseph được trở về nhà, nhưng ông không biết rõ mình nên quyết định sống ở đâu. Thì Đức Chúa Trời đã biết chắc nơi nào gia đình của ông sẽ được an toàn. Và Ngài đã hướng dẫn gia đình Joseph chọn sống ở làng Nazareth. Và điều này đã hoàn thành việc ứng nghiệm những gì đã nói trong các lời tiên tri. Joseph was told to return home, but he was uncertain where he should make his home. But God knew for certain where his family would be safe. So he directed Joseph again to choose to live in Nazareth. This accomplished the fulfillment of what was said through the prophecies. Chúa dẫn họ đến một cái thành phố an toàn tên là Nazareth, một vùng nông thôn, không có gì đặc sắc hết. như vùng không có giống như những vùng ở gần thành phố Jerusalem. Vì vậy mà hài nhi Giêsu có thể được lớn lên một cách an toàn để chuẩn bị làm của tế lễ chuộc tội cho nhân loại nhiều năm sau đó. God led them to a safe city called Nazareth, a rural area like maybe Baton Rouge, huh? Nothing compared close to the White House in Washington or Jerusalem Temple, so that the baby Jesus could safely grow up and be prepared to be a sin atonement sacrifice many years later. Rõ ràng, Đức Chúa Trời nhìn thấy tương lai và Ngài chỉ dẫn gia đình Joseph phải làm gì, làm khi nào, đi đâu để được bảo vệ an toàn theo ý muốn tốt lành của Ngài. Bạn có thấy điều đó không? Clearly that God sees the future and directs his people in what to do, when to do it, where to go to be saved in his good will. Qua sự kiện Chúa bảo vệ gia đình Joseph, chúng ta không thể nào còn nghi ngờ Chúa toàn năng cũng sẽ bảo vệ mỗi gia đình của chúng ta bước vào một tương lai tốt đẹp, ngay cả khi mọi thứ bên ngoài trông thật là vô định. Tôi nói là qua sự kiện Chúa bảo vệ gia đình ông Joseph và bà Mary, chúng ta không thể nào còn nghi ngờ Chúa toàn năng cũng sẽ bảo vệ mỗi gia đình của chúng ta bước vào một tương lai tốt đẹp, ngay cả khi chúng ta thấy mọi sự như là vô định. There's no doubt that the certain and almighty God can protect and give us a good future, even things look so gloomy outside. Thật ra tôi nghĩ đây không phải là vấn đề. Vấn đề không phải là thuộc của Chúa. Nhưng cái câu hỏi thực sự đáng hỏi là chúng ta có dám tin cậy và vâng lời Chúa như Joseph mà Mary không? See, I don't see that's a problem with God. But the real question is, are we always trusting God like Joseph and Mary did? Điều gì sẽ đã xảy ra nếu Joseph không chịu nghe theo lời của Đức Chúa Trời qua thiên sứ truyền cho phải trốn qua xứ Ai Cập? Điều gì xảy ra nếu Joseph bảo chữa rằng tôi không muốn rời khỏi quê hương của mình, Ai Cập là một nước ngoại bang xa lạ, tôi không thể biết ai ở đó, việc định cư này nó quá xa khi con đứa bé nó còn nhỏ tuổi, tôi đang bận rộn với cái hàng mộc của mình đang phát triển tốt, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Joseph có thể có nhiều lý do để không vâng lời, phải không? What happened if Joseph didn't want to listen to God's message through the angel commanding him to leave his home for Egypt? What happened if Joseph said, I don't want to leave my country? Egypt is a foreign country. I don't know anyone there. It is too far to travel. I'm busy with my carpentry shop. It is booming. The baby is too young to travel. Joseph may have good reasons not to obey. Right? Điều gì sẽ xảy ra nếu Joseph không muốn trở về xứ Israel sau khi thiên sứ hiện ra nói với anh rằng trong giấc mơ rằng hãy về Israel. Ông có thể nói là gia đình tôi đã định cư ở Ai Cập rồi. Tôi đã tìm được một công việc làm rất là tốt. Chúng tôi kết được nhiều bạn mới và không muốn quay trở lại Israel để vua La Mã sẽ giết gia đình chúng tôi sao? What happened if Joseph didn't want to return home after the angel appeared to him in a dream? What happened if Joseph said, my family is already settled in Egypt. I already found a good job. We make new friends and don't want to go back to Israel. The Roman king will kill our family. Điều gì sẽ xảy ra nếu Joseph không nghe và vâng lời Đức Chúa Trời? Thì loài người sẽ không có cách nào để được cứu rỗi nữa. Chúng ta sẽ cứ còn bị diệt vong và thế giới này vẫn còn sống trong sự vô vọng, phải không? What happened if Joseph didn't listen and obey God? Then our human race would not have a way to be saved. We'll be ever perish, and this world still lives in hopelessness. Nhưng mà Kinh Thánh nói Joseph và Mary đã chịu lắng nghe và vâng phục mạng lệnh của Chúa mà đi đến Ai Cập, chờ đợi ở đó, cho đến khi họ được gọi trở về Israel, sống và nuôi nấng Chúa Giêsu tại thành phố Nazareth mà Đức Chúa Trời đã nói cho họ biết. But Joseph and Mary listened, obeyed God's message, and went to Egypt, waited there until they were called to return, live and raise Jesus in the city of Nazareth that God told him. Vì sự vâng lời của họ mà Đấng Cứu Rỗi đã được bảo tồn, để sau này hoàn thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, mà bây giờ chúng ta có con đường để trở về với Trời và sống với Đức Chúa Trời mãi mãi một ngày, phải không? Because of their obedience, the Savior was reserved, accomplished God's salvation later, and now we all have a way to return to heaven, and we'll live with God forever one day. Tôi thiết nghĩ nhiều khi chúng ta gặp những rắc rối, những khó khăn, những khổ sở, những mối quan hệ đổ vỡ, những tai nạn, những bệnh tật, không có sự bảo vệ an toàn. Lý do đơn giản là vì chúng ta đã chọn không nghe theo lời cảnh báo và vâng theo lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Yeah. Many times we miss out the blessings. We got into troubles without any protection, broken relationships, accidents, suffering, illness, simply because we have chosen not to listen to God's warnings and did not obey Him. Chúng ta bỏ mặc lời Chúa. Chúng ta coi thường lời khuyên của những người lãnh đạo, những người mà Chúa đã dùng để chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta phớt lờ những lời cảnh báo. Chúng ta bất cẩn trong việc tuân giữ những lời dạy của Chúa Giê-xu. Và một lúc nào đó, nó đã quá xa, nó đã quá muộn để chúng ta còn được Chúa bảo vệ mình nữa. Phải không? We neglect God's word. We disregard the counsel of the leaders who God uses to show us the ways. We ignored the warnings. We are careless with keeping the teaching of Jesus, and to a point that it was too late for us to spare from troubles because God could not protect us anymore. Bạn có muốn một tương lai an toàn không? Bạn có muốn một năm 2021 bình yên không? Do you want to have a safe future, a peaceful 2021 year? Hãy lắng nghe theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài, vì ý muốn tốt lành của Ngài sẽ chắc chắn được thành tựu qua chúng ta, ngay cả khi chúng ta phải đối diện với một năm mới vô định. Listen to God's word and obey His directions, for His good will surely be accomplished, even with an uncertain gloomy new year. Trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 9 nói gì? Làm người ta toan tính đường lối mình, nhưng Chúa định đoạt các bước của mỗi người. Proverbs 16:9 said that in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Đừng sợ. Nếu Đức Chúa Trời bảo vệ con Ngài thì chắc chắn Ngài cũng sẽ bảo vệ con cái của Ngài. Y như lời Chúa đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10, phải không? Chúa nói như này, không phải hai con chim sẻ bán giá một cắc bạc sao? Nhưng nếu Cha các ngươi không cho phép thì chẳng một con nào bị rơi xuống. Tóc trên đầu các ngươi đã đếm cả rồi. Vậy các ngươi đừng sợ, các ngươi quý giá hơn nhiều con chim sẻ. Yeah. Do not be afraid. Didn't Jesus once said in Matthew chapter 10, are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs on your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Tôi thích hát một bài hát rất đơn giản, thể hiện các nguyên tắc căn bản để biết sống một đời sống bình an và vui mừng. Đó là bài hát có 4 chữ, 5 chữ thôi. Đó là tin cậy và vâng lời. Yeah. I love to sing a simple song that expresses the most basic principle of how to live a peaceful and joyful life. That is the song with the title, Trust and Obey. Thực hành lắng nghe sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời hàng ngày qua lời của Ngài có chép trong Kinh Thánh và cam kết làm theo là cái bí quyết để chúng ta kinh nghiệm một cuộc sống bình an. Practice listening to God's word with a commitment to obey is the secret to live a peaceful and joyful life. Khi tôi nhớ ngày tôi vừa mới tin Chúa cách đây gần 40 năm, thì mục sư James Civic là người đã làm báp têm cho tôi. Ông cho tôi một nguyên tắc để sống một đời sống cơ đốc thành công trong Châm ngôn đoạn 3 từ câu 5 tới câu 6. Chết như thế này, hãy hết lòng tin cậy Chúa. Chớ cậy vào sự thông sáng của con. Phòng trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối của con. When I just became a Christian, my pastor James Civic gave me a principle to live a successful Christian life in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. It said that trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Cái vị biết sự nhận biết đây có nghĩa là tin cậy Chúa, là đấng nhìn thấy rõ tương lai và biết rõ mọi lòng, mọi lòng. Acknowledgement means that to trust God who can see the future and knows every heart. Yeah? Nhận biết có nghĩa là chấp nhận rằng những lời chỉ dẫn của Chúa trong Kinh Thánh là đầy đủ và tốt nhất cho đời sống của chúng ta mà tuân theo mặc dù tình hình bên ngoài có vẻ tối tăm và vô định. Acknowledgement means to accept that God's words are sufficient and the best for us and obey, even though the situation doesn't look too good for us. Nhận biết đây có nghĩa là trong lòng nói như là David đã một lần nói rằng Chúa là đấng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn gì, dù con đi qua thung lũng rập bóng tử thần, con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Ngài ở với con. Yeah. Acknowledgement means to say in your heart that the Lord is my shepherd, to feed me, to guide me, and to shield me. I lack nothing. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Ngay lúc này, tất cả chúng ta đều có thể dạn dĩ đối mặt với một năm mới 2021 vô định, chỉ bởi sự cam kết tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng, ý chí, linh hồn và thể xác của chúng ta mà thôi. We can all confidently face the uncertain New Year 2021 with a commitment to trust and obey God with all our heart, our mind, our soul, and our body. Hãy để Đức Chúa Trời nắm tay chúng ta và dẫn chúng ta vào một năm mới an toàn ở dưới bóng cánh che chở của Ngài, để luôn làm và nói mọi điều lành, đem đến sự vinh hiển cho Chúa. Let God hold our hands and lead us to the right paths and safest place, doing and saying the right things at the right times for His glory. Chúng ta hãy chào đón và trông đợi được trải nghiệm các phước lành của Chúa đang để dành cho mỗi chúng ta trong năm mới, để chúng ta có thể kể lại cho con cái của mình, con cháu của mình, những thế hệ tiếp theo về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài và sự bảo vệ của Chúa trên chúng ta, phải không quý vị? Let's trust and obey the Lord together and experience His blessing that have been reserved for each of us, so that we can retell our children, our grandchildren, the next generation of God's love, His power, His protection on us throughout this new year. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi thấy tương lai thật không chắc chắn và vô định, và thật sự không ai biết được. I see the future is so uncertain. The reason because nobody really knows. Khi nhìn thấy những sự hỗn độn đang xảy ra trên thế giới, chúng ta luôn suy nghĩ và tự hỏi rằng ngày mai sẽ ra sao. Seeing chaos and troubles happening in the world today, we are all asking what tomorrow holds. Cơn đại dịch COVID-19 khi nào thì ngừng hẳn? Tôi có sẽ lấy lại được công ăn việc làm tốt của mình không? Tôi có thấy được sự công chính trị vì không? Liệu thế giới này có thực sự sống trong hòa bình không? We wonder, will pandemic cease? Can I have my good job back? Will I see righteousness reign? Will the world truly live in peace? Cho dù chúng ta có đặt những kế hoạch tốt như thế nào cho ngày mai, không ai trong chúng ta có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong năm mới này. Một tương lai thật là vô định. No matter how well we plan for tomorrow, none of us can know for sure what will happen. Our future is so uncertain. Nhưng mà qua lịch sử kinh thánh về cuộc đời của Joseph và Mary, giúp chúng ta biết rằng dù tương lai có vô định đến đâu đi nữa, Đức Chúa Trời đã thấy và Ngài không thay đổi tình yêu và sự che chở của Ngài dành cho con dân của Chúa. But the Bible history that we read this morning about the life of Joseph and Mary help us to know that even how gloomy the future is, God sees the future and does not change neither His love and protection for us as His children. Sống giữa một tương lai không chắc chắn, với nhiều sự đe dọa, Joseph và Mary đã trung thành lắng nghe và vâng lời theo kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời. Và đó cũng phải là điều chúng ta làm giống vậy để kinh nghiệm được một năm mới bình an và được bảo vệ của Chúa. Yet, living in the midst of an uncertain time, Joseph and Mary were faithful to obey God's plan and the purpose of their life. And that should be the same for our life, to always trust and obey God in order to be protected by Him. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng chúng ta có một nơi an toàn với Ngài, dù trong một tương lai không chắc chắn. God wants you to know that He has a secure place for you, even with an uncertain future. Như tôi nói, đó cũng phải là vấn đề, nhưng liệu chúng ta có dám tin cậy và vâng lời Chúa hoàn toàn không? I believe that's not a problem, but will we trust and always obey Him? Chúng ta có sẵn sàng khuất phục trước tiếng nói của Chúa Thánh Linh, hay chúng ta sẽ chống lại đường lối của Ngài? Are we willing to yield to the voice of the Holy Spirit, or will we push back against the conviction and resist the Lord? Một tương lai không chắc chắn của năm 2021 đang ở trước mắt tất cả chúng ta, nhưng Chúa đã biết rõ ngày mai sẽ ra sao. An uncertain future of 2021 is before all of us, but the certain God knows what tomorrow holds. Tôi thiết nghĩ rằng trời càng tối, chúng ta phải càng nắm chặt tay của cha mình, phải không? I believe that the darker the future, the tighter God will hold our hands. Chính Chúa Giêsu đã hứa rằng ta sẽ ở với các ngươi cho đến tận thế mà. Vậy thì còn có điều gì chúng ta lo sợ nữa? Jesus has promised that I am with you until the end. So why do we worry? Why are we afraid? Chúa Giêsu đang hiện ở cùng chúng ta. Chúng ta không cần điều chi nữa. Jesus is here and always with us, and that is enough. Đừng lo sợ về tương lai, chỉ cần tin cậy và vâng lời Đấng quyền năng. Chỉ mong có cơ hội được sánh bước cùng Chúa vào năm 2020-21, trải nghiệm sự hiện diện, quyền năng và sự bảo vệ của Ngài. Don't fear an uncertain future. Just trust and obey God, looking forward for an opportunity to walk alongside with Jesus in 2021. And experiencing His presence, His power, and His protection. Tôi thành thật kính chúc mọi người một năm mới thật bình an và hạnh phúc trong sự che chở của Chúa quyền năng. May you have a very blessed, peaceful, and happy New Year under the protection of the Almighty God and Jesus, our Lord. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con hết lòng cảm tạ Chúa mặc dầu trước mắt chúng con là một tương lai vô định. Với những gì xảy ra trong năm này, chúng con không biết năm tới này, 2021, còn có những hỗn loạn nào nữa không? Còn những cơn đại dịch nào nữa không? Nhưng dù sao đi nữa, dù chúng con không biết ngày mai sẽ nào, nhưng chúng con biết đấng giữ tương lai mình. Chúng con thấy rõ qua cuộc đời của Joseph và Mary, Chúa bảo vệ họ từng bước một. Chúa gọi họ để tránh khỏi sự chết chóc do kinh vua Herod toan tính. Chúa gọi họ về đúng lúc và Chúa giúp cho họ định cư tại một nơi an toàn, hầu cho Chúa Giêsu được lớn lên và chịu chết cho chúng con trên cây thập tự giá. Bởi vì Chúa toàn năng của chúng con đã đến thấy trước chúng con. Ngài thấy được tương lai, không phải vậy thôi mà Ngài thấy được mỗi tấm lòng gian ác hay công bình, để Ngài bảo vệ từng bước một con cái của Ngài. Ơi, xin Chúa Ngài cũng giúp cho chúng con bước sang một năm mới. Xin Ngài nắm chặt tay của chúng con, dẫn chúng con đi từng bước một. Trời càng tối, xin Ngài càng nắm chặt và dẫn hội thánh của Chúa đi cho một tương lai vô định. Chúng con không thấy được ngày mai, nhưng Chúa là đấng thấy rõ. Và Ngài đã hứa với chúng con là Ngài sẽ ở với chúng con luôn cho đến tận thế. Chỉ cần có hai điều chúng con mỗi người cần làm, đó là dám tin cậy và vâng lời Chúa mà thôi, như là Joseph và Mary đã làm. Cầu xin Chúa cho chúng con được cơ hội để làm chứng được điều này trong năm mới này. Dù cho có hoàn cảnh khó khăn xảy ra đến thế nào đi nữa, chúng con kinh nghiệm được Chúa cùng đi, Chúa hướng dẫn chúng con, Chúa bảo vệ chúng con, hầu cho những người xung quanh thấy được Ngài, thấy được sự nhân từ quyền năng của Chúa, mà cũng đến để biết Ngài và được cứu. Con cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa chúc phước ban ơn cho trên hội thánh của Ngài ở đây, mỗi gia đình, mỗi cá nhân và hội thánh chung, để sang năm mới này chúng con sớm làm đẹp lòng Chúa và vinh hiển danh Ngài. Con cảm ơn Chúa và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Hy vọng bằng lời Chúa cũng khích lệ chúng ta không còn lo sợ. Tuy rằng nhìn thấy một